Vòng bẫy người. Chương 22. Xác chết kỳ quái. Luffy lập tức thò tay vào miệng xác chết, gắp ra một món đồ. Mọi người vừa nhìn liền nhận ra đó là một miếng hổ phách. Miếng hổ phách này rất đặc biệt. Hổ phách là nhựa của các loài cây lá kim từ hàng ngàn năm, thậm chí là hàng triệu năm trước, vô tình bị chôn giấu dưới lòng đất, dần dần chuyển thành hóa thạch nhựa cây, là một loại khoáng sản hữu cơ. Đa phần hổ phách đều là màu vàng hoặc màu đỏ, nhưng miếng hổ phách này lại mang màu đen tựa mực, giống như mạ não nửa trong suốt. Giữa miếng hổ phách có một con côn trùng hình dạng hết sức cổ quái. Nói nó cổ quái bởi vì con côn trùng này bề ngoài rất giống với một cây sáo trúc nhỏ tí xíu. Bên trên lấm tấm 6 chấm nâu đỏ như lỗ trên thân sáo, còn cơ thể hiện ra màu trắng xám của sườn cốt. Lâm Húc chưa từng trông thấy con côn trùng nào như vậy. Anh nhìn sang hai người còn lại. Thủy Nương lắc đầu, song ánh mắt Luffy có phần nghiêm nghị. Thủy Nương hỏi cậu ta đã từng nhìn thấy thứ nào giống vậy chưa? Luffy không chắc chắn, đáp. Nhìn thấy thì đúng là chưa từng. Nhưng tôi nghe sư phụ kể, ông từng thấy loại hổ phách màu đen kiểu này. Nó gọi là ngọc mạnh bà diên. Thứ này giá rất cao. Hai người từng nghe nói đến hố trôn vạn người chưa? Thời cổ đại mỗi khi xảy ra đại chiến tất dần chúng lầm than. Thế là tại nơi mà những xác chết bị trôn vùi sẽ xuất hiện thứ tựa như ngọc này, tà khí nặng nề vô cùng. Nghe nói có thể gọi ma quỷ. Có một số đạo sĩ Mao Sơn dùng nó để nuôi tiểu quỷ, song chưa từng nhìn thấy trong mạnh bà diên lại có côn trùng. Thúy Nương hừ mũi nói, vòng vo nửa ngày trời, cậu cũng không biết. Vậy tại sao xác chết kia vẫn luôn ngậm chặt miếng hổ phách nhỉ? Vật tùy tán ư? Lẽ nào thực ra đây là một miếng ngọc hàm? Luffy gãi đầu hỏi, ngọc hàm là gì? Thúy Nương nghiêm mặt trả lời, chính là thứ ngậm trong miệng người chết. Luffy hết sức hoài nghi nhìn cô, Lâm Húc bất lực bổ sung, ngọc hàm thực chất là ngọc đặt trong miệng người chết. Thời nhà Hán phổ biến tập tục này nhất, hơn nữa đa phần là thiền ngọc. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của ve sầu chính là hóa điệp trùng sinh, cho nên cổ nhân cũng hy vọng người chết có thể được tái sinh. Nói cách khác, họ hy vọng linh hồn người chết được bay lên thiên giới. Thực ra nó chính là một loại pháp khí bảo hộ thi thể. Thúy Nương kinh ngạc hỏi, sao anh biết nhiều vậy? Lâm Húc ngại ngùng đáp, gia phụ là người sâu tầm đồ ngọc, có giao tình với mấy ông chủ hiệu đồ cổ, vì thế tôi cũng học lõm được đôi chút, biết được vài kiến thức thông thường trong nghề. Luffy cười khẩy nói, vậy thì lạ quá rồi, thứ ngậm trong miệng nhảy ra đều phải là vật mang điềm lành, mạnh bà diên tà khí nồng nặc như nó mà lại nhét vào miệng người chết. Thế thì thăng thiên cái rắm ạ. Lâm Húc dây huyệt thái dương, quan sát hổ phách màu đen trong tay, cũng thấy quái lạ. Anh có cảm giác con côn trùng kia dường như vẫn còn sống. Luffy lại lật lật y phục của thi thể, cậu nói, không sai, thứ người này đang mặc chắc chắn là áo liệm. Lẽ nào hắn ta biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nên đã tự mặc áo liệm cho mình. Lâm Húc không đồng tình, anh nói, nếu đúng là như vậy, tại sao nét mặt hắn lại kinh ngạc đến thế? Nét mặt này không giống với người biết chắc mình sẽ phải chết, trái lại đó là nét mặt hoảng sợ tột độ. Thúy Nương cũng không nói chuyện nữa, bắt đầu lục soát tứ phía. Cô đi đến bên cạnh, gọi hai người.
Lô Phi, mau tới xem.
Lô Phi sải bước đi đến, Thúy Nương chỉ vào một bức tranh trên tường, nói:
Cậu xem, đây liệu có phải...
Lô Phi thấy Lâm Húc cũng đi qua, vội vàng dùng tay ra hiệu. Thủy Nương liền im lặng. Lâm Húc thấy hai người hình như đang giấu mình điều gì đó, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, siết nắm đấm nói với Lô Phi:
Cậu Lâu, thi thể này có liên quan gì đến chúng ta?
Lô Phi quét mắt lạnh liếc nhìn, nói:
Có liên quan, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho anh biết. Đợi bao giờ đến đích, chỉ cần tôi vẫn giữ được cái mạng này, tôi sẽ kể cho anh một lượt từ đầu đến cuối. Bây giờ anh đừng hỏi bất cứ điều gì, đi theo chúng tôi là được rồi. Thủy Nương, cô qua đây xem bức vẽ này giống ai.
Thủy Nương trầm ngâm quan sát mảng tường mà Lô Phi chỉ. Bên trên dùng dao khắc một số hình vẽ rối rắm phức tạp. Thủy Nương kinh ngạc che miệng, cô trợn mắt nói:
Đây chẳng phải...
Lô Phi lẩm bẩm một mình:
Ở đây mà lại tồn tại thứ này, lẽ nào thi thể kia cũng là...
Lâm Húc hỏi:
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Những hình vẽ kia mang ý nghĩa gì?
Thúy Nương định nói lại thôi, trừng vẻ mặt vô tội bất lực nhìn về phía Lâm Húc. Lâm Húc chợt cảm thấy dường như mình đã phạm phải sai lầm lớn nào đó. Anh lắc đầu chịu thua, không hỏi nữa. Thúy Nương áy náy đánh trống lảng:
Mọi người xem còn có thể phát hiện được thứ gì từ trên người cái xác không?
Lô Phi lạnh lùng hừ một tiếng, đáp:
Đã chết thành cái xác khô rồi, còn có gì cho chúng ta phát hiện?
Lâm Húc lại có cách nghĩ của riêng mình, anh nói:
Hồi tôi du học Nhật Bản, từng học được một phương pháp khám nghiệm tử thi của phương Tây. Họ sẽ căn cứ theo hiện trường vụ án thứ nhất và hiện trường vụ án thứ hai, thông qua sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh và tình trạng tử thi, kết hợp với suy luận tính toán logic, ít nhiều có thể phát hiện ra một vài thứ.
Lô Phi nghe thấy anh từng đi Nhật, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ hung ác lạnh như băng. Cậu lạnh lùng nói:
Nếu anh không muốn chết, tốt nhất đừng nhắc đến lũ giặc trước mặt tôi. Bằng không tôi chẳng khách khí với anh nữa đâu.
Thúy Nương cắt ngang lời cảnh cáo của Lô Phi:
Cậu đừng nói vậy, Lâm đại ca là người tốt. Trên đường anh ấy luôn chăm sóc tôi và anh hộ tử. Cậu đừng nghĩ oan cho người tốt. Nếu Lâm đại ca đã có cách, thì cứ để anh ấy qua xem thử.
Lô Phi không phục hừ một tiếng, quay đầu tựa vào bàn giữ im lặng. Lâm Húc sẵn tay áo, anh kiểm tra thi thể trước tiên. Thi thể này đã thành cái xác khô, nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, móng tay của thi thể lại mọc rất dài, còn người đã hiện rõ màu trắng xám, thân thể cong gập y hệt con tôm. Lâm Húc thử bẻ hai tay của thi thể, nhưng dù anh gắng sức đến đâu, thi thể vẫn không hề nhúc nhích. Song quan sát nét mặt của thi thể, Lâm Húc phán đoán dựa trên kinh nghiệm. Thi thể này chết vì ngạt thở, trông có vẻ hắn ta bị thứ gì đó bóp chết. Lâm Húc kiểm tra thi thể, đột nhiên phát hiện phần cổ của tử thi hết sức mềm mại, cảm giác giống như chạm vào cổ của người sống. Anh xé cổ áo của áo liệm ra, chất vải cực kỳ khó rách. Lâm Húc dồn sức, nhỡ tay xé rách hơn một nửa bộ y phục. Mọi người phát hiện da thịt xác chết này từ phần đầu trở xuống đều chưa bị mục rửa.
Nếu chỉ nhìn mỗi thân thể thôi, chắc còn tưởng là cơ thể của một người sống nào đó hoặc của ai vừa mới chết. Đầu và tay chân khô cứng, thế nhưng thân thể lại có tính đàn hồi như vậy. Lâm Húc đột nhiên nhớ đến miếng mạnh bà diên trong tay mình. Anh nói, miếng hổ phách này, chẳng lẽ nó có tác dụng chống thối rửa cực mạnh? Kỳ lạ quá đi.
Lô Phi chau mày gật đầu nói,
chắc đúng là vậy rồi. Nhưng tại sao nó ngăn chặn sự thối rửa của thân thể, còn phần đầu lại biến thành xương khô cả rồi?
Lâm Hút lắc đầu, quá thật anh không rõ vấn đề này. Đầu anh cứ thắc mắc mãi đám người Thúy Nương rốt cuộc đã đụng phải thứ gì. Ngày trước anh tưởng là đầu lĩnh quân phiệt. Sau này anh phát hiện ra thứ truy đuổi họ rất có khả năng không phải người. Dường như họ đang chạy trốn ác quỷ nào đó. Qua lời nói của họ, Lâm Húc ít nhiều có thể kết luận nó liên quan mật thiết với cổ mộ mà họ lánh nạn kia. Anh lại dời sự chú ý sang vật bên cạnh thi thể. Nơi này đâu đâu cũng là tranh quyển, còn thi thể nằm ngay giữa những ống quyển này. Anh cầm lên một ống gần mình nhất, nhưng vừa chạm vào, ống tranh mỏng manh kia lập tức hóa thành tro tàn, như thể không muốn để anh nhìn thấy bí mật bên trong vậy. Lâm Húc ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, tựa hồ mùi của gỗ đàn hương lâu năm sau khi bị đốt cháy. Lâm Húc nói,
những tranh quyển này thơm quá.
Lâm Húc ngửi thấy hương thơm, cảm giác cơ thể vốn đang nặng nề bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh ngạc nhiên mừng rỡ.
Trong tranh quyển có thành phần của thuốc, mùi hương này có thành phần là hương quế.
Thúy Nương nói, những thứ này ít nhất cũng có lịch sử hơn 100 năm, làm sao lại có thể lưu giữ mùi thuốc được chứ? Lâm Húc tiếp lời,
chuyện này không phải không có khả năng. Sách kinh thời xưa mà người luyện đan bậc thầy để lại được gọi là Vô Tự Thiên Thư. Người hữu duyên mới hiểu được nó. Thực ra nó không hẳn đã vô tự, mà chắc làm ra quyển sách chính là bài thuốc bí truyền mà các nhà luyện đan đó để lại.
Thúy Nương mở to mắt khó hiểu nhìn Lâm Húc. Lâm Húc cười khẽ nói,
lý thuyết là vậy, trên thực tế chuyện này không khó hiểu chút nào.
Lô Phi im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng,
nếu kẻ tử có ở đây thì tốt rồi. Tốt xấu gì hắn vẫn là người học y, biết được không ít bài thuốc.
Thúy Nương nghe thấy Lô Phi nhắc đến kẻ tử, ánh mắt bất giác có chút né tránh và sợ hãi. Lâm Húc hỏi xen vào,
kẻ tử mà hai người nói là ai vậy?
Thúy Nương thở dài đáp, là người chết đầu tiên, quá thảm khốc. Lô Phi sợ Thúy Nương lại lỡ miệng nói ra, tự thuật bằng giọng bình tĩnh.
Kẻ tử mệnh bạc, vừa xuất đầu lộ diện đã xảy ra chuyện. Ngày trước cậu ta là học trò của một lang trung, cậu ta ít tuổi nhất, ai ngờ lại chết sớm nhất.
Lâm Húc dày trán nói,
vậy ai đã thay thế cho cậu ta?
Thúy Nương nhìn Lô Phi, Lô Phi chau mày.
Là Khất Nhi, cô ấy là con gái nuôi của Khôi Lục Gia.
Lâm Húc tiếp tục hỏi,
vậy bảy người các cậu gồm những ai?
Lô Phi gãi đầu đáp,
tôi, Thúy Nương, Hổ Ca, Kè Tử, Khôi Lục Gia, Mèo Hạt Tử và Phùng Lộc Hỷ Hát Tiểu Khúc.
Lâm Húc tiếp lời,
vậy tôi thay thế cho Hổ Ca đã chết, Khất Nhi thay thế cho Kè Tử.
Lô Phi gật đầu,
không sai, nếu tôi chết rồi, Vậy thì họ bắt buộc phải tìm một người thay thế cho tôi. Nếu không tôi sẽ hóa xác sống, sau đó luôn luôn bám theo họ, tới khi nào tất cả bọn họ chết hết mới thôi.
Lam Húc nhìn Thúy Nương, Thúy Nương cắn môi quay đầu sang một bên. Lam Húc nghĩ thầm thì ra đây chính là ý nghĩa ẩn trong ánh mắt kia của Thúy Nương. Có điều anh vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với những thứ này. Anh chỉ muốn làm rõ rốt cuộc họ đang trốn cái gì mà thôi. Lâm Hút tiếp tục cúi đầu quan sát thi thể, nhưng lúc anh phân tâm nghe Lô Phi và Thúy Nương nói chuyện, thi thể bỗng dưng không thấy đâu nữa. Đầu óc của Lâm Hút như đột nhiên nổ tung. Anh chỉ vào mặt đất chỗ thi thể nằm ban nãy hồi lâu mà vẫn không nói được gì ra hồn. Còn hai người kia thì đã trợn tròn mắt hét ra tiếng. Lâm Hút lớn giọng hỏi: Thi thể đâu? Lô Phi kinh hoàng tiến đến cạnh Lâm Hút.
Sao tôi biết được? Anh bảo là phải khám nghiệm tử thi còn gì? Khám thôi mà có thể khiến thi thể biến mất ư? Mẹ kiếp, anh đúng là đồ lang băm mà bọn giặc kia đào tạo ra.
Lâm Hút không buồn nghe lời phỉ báng của Lô Phi. Anh nhíu mày, không biết dùng định luật khoa học nào để giải thích chuyện này. Cuối cùng, Thủy Nương chỉ vào cửa, nói:
Mọi người trong, xác chết kia, nó, sao nó lại di chuyển thế?
Xác chết vốn mang tư thế cong lưng này như một con thạch sùng tứ chi cong gập, bò ở cánh cửa cách đó không xa. Hơn nữa nó còn bò ra ngoài bằng tốc độ hết sức chậm chạp, như thể dưới xác chết này có một con rùa đang kéo nó đi vậy.
Lô Phi lẩm bẩm:
Nó muốn tự mình bò ra ngoài.
Lâm Hút cũng vứt bỏ vẻ nho nhã, anh chửi:
Khốn kiếp, xác chết thì làm sao biết bò đi?
Thủy Nương đáp:
Hay là xác chết vùng dậy rồi.
Lô Phi rút phi đao giấu trong lưng quần ra, cậu nói:
Thủy Nương, thứ của hổ ca vẫn ở chỗ cô chứ?
Thủy Nương cười khang nói:
Có, ở trước cửa.
Lô Phi nhăn mặt nói:
Cô nói coi tại sao xác sống này không xông đến chỗ chúng ta, nó chạy ra ngoài làm gì?
Lâm Hút tạm thời chưa tìm ra manh mối, anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói:
Lẽ nào là miếng hổ phách kia?
Lô Phi đáp:
Anh có ý gì?
Lâm Hút nói:
Cậu Lâu, chẳng phải cậu bảo miếng hổ phách kia tà khí nặng nề đó sao? Có phải nó sợ thứ đó?
Lô Phi tiếp lời:
Ý của anh là, nó ngoan ngoãn chui rút nơi này là bởi vì miếng hổ phách ấy. Mà vừa rồi chúng ta đã móc hổ phách ra khỏi miệng nó, nên nó mới sống dậy.
Lâm Hút không dám chắc, nhưng anh cảm giác đây là cách giải thích hợp lý duy nhất. Không thì còn biết nói sao nữa đây. Ba người cùng trầm mặc không nói, Lô Phi lên tiếng:
Nó không tấn công chúng ta, giờ trời cũng sắp sáng rồi, ở đây cũng không tìm ra thứ gì, nơi này không nên nán lại lâu, đi.
Ba người đổi mắt trong khoảnh khắc, Thủy Nương ngập ngùng ấp ứng:
Thế nhưng, xác chết kia đang chặn đường.
Ánh mắt Lô Phi chợt lóe, tùy tiện vung tay phì hai con dao găm ra liền ghim chặt xác chết kia xuống đất. Lâm Hút kinh hãi, anh không biết thì ra ngoài loại tiểu phi đao kia ra, sau lưng Lô Phi còn giấu hai con dao găm khoa trường đến vậy. Quan trọng nhất là sàn nhà được làm từ đá, con xác chết hiện tại đang bị ghim chặt xuống nền nhà. Dù nó có muốn vùng lên bò dậy cũng không thể nào cựa quẩy. Với lực ném và độ chuẩn xác này, Không khó tưởng tượng nếu Lâu Phi muốn giết một người, quả thật dễ như trở bàn tay. Xác chết bị ghim chặt xuống đất, tứ chi của nó vặn vẹo như bị co giật, móng tay xám đen không ngừng cào mặt đất. Vùng vẫy một hồi, nó thôi không giãy giụa nữa, bất động nằm bò trên đất. Lâu Phi không để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Lâm Húc, cậu vẫy tay nói:
"Đi."
Thúy Nương liếc nhìn Lâm Húc, ra hiệu cho anh mau chóng bám theo. Lâm Húc siết chặt mạnh bà Diên trong tay, nghĩ ngợi thoáng chốc rồi vẫn nhét nó vào túi. Khi đó anh cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Chỉ là anh cảm giác mình bắt buộc phải mang nó theo bên người. Anh theo sau Thúy Nương, phát hiện không biết vì sao mà Thúy Nương đột nhiên cúi đầu liếc nhìn xác chết kia, sau đó lại cười nham hiểm vô cùng, gương mặt phờ phạc ấy, biểu cảm đáng sợ ấy giống hệt lúc họ rời khỏi thôn hoang nọ. Lâm Húc dừng bước, anh không nhịn được cúi đầu liếc nhìn xác chết kia, đột nhiên nhận ra nó vốn dĩ là một cái xác khô. Nhưng lúc này miệng xác chết sùi ra rất nhiều bọt trắng nghe, đồng thời bắt đầu hiện rõ dấu vết của sự mục rửa. Anh phát hiện giữa đống bọt trắng nghe kia lúc nhúc những con giòi trắng, một cái xác khô lại có thể bắt đầu quá trình phân giải thối rửa một cách quái gở. Thêm nữa, nhãn cầu vốn dĩ mang màu xám trắng đột nhiên biến thành hai con ngươi đen sì nhìn xoáy vào Lâm Húc. Lâm Húc phát hiện đồng tử của xác chết sắp thối rữa này không hề giãn ra. Anh sợ hãi quan sát xác chết, nhủ thầm: lẽ nào đại nào của thi thể này chưa chết? Vậy thì kỳ dị quá rồi. Anh ngẩn người không thể cử động. Bấy giờ Thúy Nương gọi một tiếng, anh mới hoàn hồn, phát hiện Thúy Nương đã khôi phục gương mặt xinh đẹp ban đầu. Nụ cười lạnh lẽo kỳ dị kia dường như chỉ là ảo giác. Song Lâm Húc luôn có một cảm giác, những kẻ được gọi là bảy người này có điểm nào đó không giống với con người, dường như không thể xem họ như người được. Lâm Húc lập tức chặn đứng suy nghĩ này, anh gấp rút đuổi theo hai người kia. Lúc này anh nghe thấy đằng sau vang lên tiếng thì thầm nghẹn ngào của ai đó. Quả nhiên, khi họ ra khỏi mật thất thì trời đã hửng sáng. Mưa to gió lớn suốt cả một đêm khiến sương mù buổi sớm càng thêm dày đặc. Trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo, phảng phất mùi thuốc súng. Điều này nhắc nhở Lâm Húc rằng ba người họ vẫn chưa hoàn toàn rời xa khỏi chiến tuyến. Sống trên thế gian này, đôi lúc sinh tồn chính là ước vọng lớn nhất. Còn về việc sống như thế nào, vốn không phải vấn đề có thể nghĩ trước được. Ba người vội vã lên đường giữa tiết trời mờ sương, chẳng ai nói với ai câu nào. Lâu Phi trở thành người tiên phong mở đường thầy trò Lâm Húc. Thủy Nương đi giữa, Lâm Húc đi sau cùng. Trong tay anh có súng, thực ra anh thích hợp hơn cả với vị trí tiên phong, nhớ gặp chuyện gì thì có thể nổ súng. Nhưng Lâu Phi lại nói thế này: anh cảm thấy súng của mình nhanh hơn, hay phi tiêu của tôi nhanh hơn? Dứt lời, trong chớp mắt cậu ta liền xuất chiêu ném rơi một con chim bồ câu, sau đó nhặt nó lên vứt cho Lâm Húc. Đi nướng đi. Từ lúc ấy trở đi, Lâm Húc nín thinh không nhắc chuyện liên quan đến súng đạn nữa. Cứ coi như lần đầu tiên vũ khí lạnh chiến thắng vũ khí nóng đi. Lâm Húc phát hiện họ đã từ từ tiến vào địa phận An Huy. Núi non cũng cao và dốc hơn hẳn. Huy Châu còn có tên gọi Hoáng Sơn Hoáng Thủy. Trong cổ ngữ, hoáng nghĩa là tốt đẹp, mỹ lệ. Vì vậy cảnh sắc của An Huy nổi tiếng bởi sự tươi đẹp tú lệ. An Huy là tỉnh lớn thuộc lục địa gần biển của phía đông sông Khâm Giang, trải dài trên các đồng băng Trường Giang và Hoài Hà, lấy sông làm ranh giới, phân thành Hoáng Nam và Hoáng Bắc, phía đông giáp với Giang Tô và Triết Giang, phía tây giáp với Hồ Bắc và Hà Nam, phía nam liền kề Giang Tây, phía bắc giáp Sơn Đông. Vậy nên phía đông An Huy chính là Nam Kinh. Nam Kinh xưa nay nổi tiếng có núi non mang vượng khí, đất đai chứa long thần, chính là chốn phong thủy bảo địa mà xưa nay bậc đế vương quý tộc thường xây dựng lăng mộ. Nhưng mọi người đều quên mất rằng thực ra An Huy cũng là một vùng đất long mạch có phong thủy cực thịnh. Năm xưa Chu Nguyên Chương 16 tuổi vẫn chưa trở thành phản tắc, cũng chưa làm hòa thượng, cha ông chết vì bệnh dịch. Lúc chôn cất mưa lũ bất ngờ ập đến, thi thể bị cuốn trôi đến một nơi, thế là ông liền mai táng cha tại nơi đó. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Chu Nguyên Chương cảm thấy có lỗi với người cha đã khuất. Ông liền muốn dời mộ cho cha và xây lăng tẩm. Khi đó quân sư Lầu Bá Ôn của ông nói rằng nơi đó là bảo huyệt thịnh Long Vượng Đế, là đất Long Phụng Chi Mạch, thiền tán chi địa. Chốn phong thủy bảo địa như vậy không thể tùy tiện dời đi, nên đắp đất vung cao trên phần mộ cũ, xây để lăng tông miếu. Lâm Húc cứ nghĩ vẩn vơ như vậy suốt quãng đường đi theo họ, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng súng, nhưng nó vọng tới từ nơi rất xa. Lầu Phi có đôi chân rất khỏe, dường như dọc đường đều mau bước tiến lên. Có lúc cậu sẽ chạy trước khá xa, sau khi thăm dò và xác định không có nguy hiểm, cậu mới gọi Thúy Nương qua đó. Không hiểu tại sao Lâm Húc luôn cảm thấy Lâu Phi mang ý thù địch với anh. Có điều Lâm Húc cũng chẳng muốn quan hệ xã giao gì với một tên trộm. Đối với anh mà nói, anh chỉ còn hoàn thành lời hứa, tiếp theo anh còn phải tham gia vào chiến tranh kháng Nhật. Cuối cùng họ đã đến Đán Lý Dư, phía trước đa phần đều là rừng núi. Ở đây chỉ là một thôn trang nhỏ dưới thung lũng. Lô Phi chỉ về phía trước nói:
Thủy Nương, địch đến của chúng ta chính là đây sao?
Thủy Nương nhìn đằng trước, khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu. Đúng thế, có điều anh hổ tử nói nơi chúng ta cần tới thật ra phải là Hoàng Cô Sơn. Nhưng chúng ta khó lòng đến Hoàng Cô Sơn ngay lập tức. Nhất định phải đợi 7 người tụ họp đủ tại Đán Lý Dư, sau đó thông qua thứ trong tay chúng ta mới có thể tiến vào được. Lô Phi quan sát thôn trang hoang vắng, cậu thở dài nói:
Trước tiên tìm một nơi dừng chân, rồi từ từ đợi họ vậy. Hy vọng không đợi nhầm phải bọn cương thi.
3 người vào trong thôn. Ở đây vẫn có nhà dân, nhưng đều là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Những người đàn ông hoặc đã tòng quân, hoặc bị giết chết. Chung quy chỉ còn lại đám người chạy trốn chặn xong mà đánh giặc chặn nổi. 3 người đều mặc áo liệm, dân làng trông thấy tưởng là gặp phải quỷ. Không một nhà nào chịu cho họ nán lại. Xong, nơi này có không ít nhà rách nát chẳng ai ở. Gọi là nhà rách nát kỳ thực chỉ là căn nhà trống không vì đã bị cướp sạch. 3 người chán nản tiến vào trong, đặt mông ngồi xuống, chợt cảm thấy bụng dạ đói meo, đầu óc ngơ ngẩn.
Lầu Phi lên tiếng: Tôi ra ngoài xem có thể săn ít chim về ăn không? Mọi người thu dọn trước đi.
Lâm Húc chặn Lô Phi:
Tôi và cậu cùng đi.
Lô Phi lại ném cho Lâm Húc ánh mắt hết sức khinh thường, nhưng cậu ta không nói gì. Lâm Húc cầm súng dặn dò Thúy Nương vài câu, cùng Lô Phi ra khỏi thôn.
Ngày đông vốn chẳng có thú rừng chim muôn gì, hoa sốt sáo mấy vòng nhưng ngày tới bóng con chuột đồng cũng chẳng thấy đâu. Lại thêm việc Lâm Húc đang hơi cảm cúm, đi mấy bước lại không kìm được liền ho khù khủ. Lâu Phi dừng lại nói:
Anh cứ ho như vậy, chưa bắt được thỏ đã dụ bọn giặc tới rồi.
Lâm Húc xua tay nói:
Không đời nào, nơi này cách chiến tuyến xề lắm, xe thiết giáp cỡ lớn không thể chạy vào, lại chẳng có ý nghĩa chiến lược gì, người Nhật sẽ không tự dân kéo đến vùng này.
Lâu Phi không nói thêm nữa, cậu ngồi xổm lùng sục trong bụi cỏ một lúc, vặt ra một nắm cỏ màu vàng đất nói:
Cầm lấy sắc nước uống, nếu có gừng tươi thì càng tốt.
Lâm Húc nhận lấy cỏ thuốc, dí mũi ngửi ngửi, mặc dù hơi ngạt mũi, nhưng anh vẫn cảm nhận thấy thứ mùi cực kỳ cay nồng sực lên. Lầu Phì nói xong chẳng buồn màng tới Lâm Húc, tiếp tục tìm thứ có thể ăn. Cuối cùng họ phát hiện một thứ có vị là hang thỏ nằm trong góc của bụi cỏ. Họ lại tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ để ôm cây đợi thỏ, vậy mới bắt nổi một con. Con thỏ này không to lắm, nhưng dù sao đó cũng là đồ ăn duy nhất của họ. Lâu Phi buộc chân thỏ lại, thở dài nói:
Chén cái này vậy, còn tốt hơn là không có gì ăn rồi chết đói. Đại thiếu gia nhà anh nói xem có phải không?
Lâm Húc thấy Lâu Phi lại bắt đầu sẽ tức lên mình, cũng cảm thấy hơi bức xúc. Anh cười lạnh nói:
Tôi không phải đại thiếu gia gì hết.
Lâu Phi trợn mắt nói:
Thôi đi, anh mà không phải thiếu gia ấy à? Anh thử xem tay tôi này, vì là một Phật gia, lúc bái sư tôi phải mò tiền đồng trong chảo dầu. Khi đó tôi mới 6 tuổi, một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Đến bây giờ tôi nghe tiếng dầu sôi mà tim còn đập thình thịch đây.
Lâm Húc biết Lâu Phi chịu khổ từ nhỏ, chẳng ai tình nguyện sinh ra làm phường trộm cắp. Suy cho cùng nghề này cũng đâu vĩ vang gì. Lâm Húc dịu dàng nói:
Tôi biết Trung Quốc bây giờ còn nhiều gian nan, nhưng nếu chúng ta đã là người Trung Quốc thì không thể trốn tránh, cũng đâu nhất thiết phải làm Hán giàn chứ. Nếu vậy thì tôi thà chết còn hơn. Trung Quốc nhất định sẽ tốt đẹp lên thôi.
Lâu Phi nghe thấy câu này, trầm mặt không lên tiếng, cầm con thỏ trong tay, ngắm nhìn mây trôi giữa trời, nói:
Anh nói là Trung Quốc thật sự sẽ tốt đẹp sao?
Lâm Húc gật đầu khẳng định, anh chưa bao giờ hoài nghi điều đó. Lầu Phi cúi đầu bật cười khúc khích. Lâm Húc phát hiện cậu ta cười lên trông vô cùng thanh tú. Anh cười hỏi:
Người khác đều gọi cậu là Liễu Tử Yên à?
Lâu Phi kiêu ngạo gật đầu. Lâm Húc tiếp tục hỏi:
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lâu Phi lúng túng gãi đầu, cậu không muốn người khác nhắc đến tuổi của mình, vì điều này làm cậu thành ra không đáng tin cậy. Cậu trừng mắt với Lâm Húc:
Liên quan gì đến anh?
Lâm Húc không giận, trái lại còn cười nói:
Kiểu gì tôi cũng lớn hơn cậu một chút, sau này tôi sẽ xem cậu như em trai. Đợi sau khi chuyện này kết thúc cậu đi cùng tôi nhé. Ta cùng tham gia quân đội, đất nước gặp gian nguy, với bản lĩnh của cậu ắt sẽ làm nên chuyện.
Trong mắt Lô Phi lộ vẻ xúc động, nhưng rất nhanh liền ảm đạm trở lại. Cậu trầm giọng đáp:
Vậy cũng phải đợi đến khi chúng ta đều có thể sống sót kìa. Hay, Lâm Húc, anh là người tốt, tại sao lại bị cuốn vào chuyện này chứ?
Lâm Húc kể một lượt chuyện anh gặp hộ tử Thủy Nương ra sao và sự việc xảy ra sau đó cho Lô Phi nghe. Đột nhiên Lô Phi như chợt nghe thấy chuyện khủng khiếp nào đó, con thỏ trong tay bỗng rơi xuống đất, nó liều mạng vùng vẫy định chạy trốn. Trong mắt Lô Phi tràn ngập nỗi sợ hãi, khác hẳn với dáng vẻ trước đó của cậu ta. Lâm Húc lo lắng hỏi,
có chuyện gì vậy?
Sắc mặt Lô Phi hết sức nhợt nhạt, cậu hoảng hồn nhặt con thỏ dưới đất lên, nói,
không sao, không có gì, chúng ta về thôi.
Thói quen của Lâm Húc là không miễn cưỡng người khác, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thúy Nương giấu anh nhiều chuyện như vậy. Có những thứ anh không thể lý giải nổi đang tồn tại, nhưng anh vẫn bị họ dắt mũi đi. Còn hành động ban nãy của Lô Phi lại khiến anh cảm giác, trong số những việc mà anh kể cho Lô Phi, có điểm gì đó kỳ lạ. Mà điểm kỳ lạ này không phải bảy người đều biết. Lô Phi và Lâm Húc quay về căn nhà hoang. Thủy Nương đang nhóm bếp đun nước, có vẻ cô định nán lại đây lâu dài. Lô Phi quẳng con thỏ chào Thủy Nương nói,
tôi nghỉ ngơi trước đã, có việc gì thì gọi tôi.
Dứt lời cậu liếc nhìn Lâm Húc, rồi dựa vào đống cỏ khô ngủ một giấc. Thủy Nương cười vui vẻ với Lâm Húc. Lâm đại ca, anh cũng nghỉ chút đi. Tôi tìm thấy một túi ngô trong bếp lọ này. Tuy hơi lên mốc rồi, nhưng tôi đã lựa lấy chỗ còn dùng được. Đợi lát nữa vẫn có thể dọn ra một bữa cơm đấy. Lâm Húc định nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng đã cảm giác vùng ngực khó chịu. Tiếp đó liền bắt đầu ho dữ dội. Anh nhớ đến cọ thuốc mà Lô Phi đưa cho, vội bảo Thúy Nương.
Tôi đi sắc bát thuốc, cô cũng uống chút đi, hai người chúng ta đều bị cảm cúm rồi.
Thúy Nương gật đầu đồng ý, sau đó đi xử lý thịt thỏ. Lâm Húc tìm được một chiếc bình xanh vỡ sắc thuốc uống. Uống thuốc xong, anh ngã lưng bên cạnh Lô Phi trong cửa. Lâm Húc vô tình quay đầu lại, phát hiện Lô Phi đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi cực độ. Lúc Lô Phi phát hiện Lâm Húc chú ý tới mình, trên mặt cậu lộ vẻ hoang mang hiếm thấy. Cuối cùng cậu cúi đầu tránh né việc đổi mắt với Lâm Húc, chỉnh thức nhắm chặt mắt. Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.